Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chỉ dạy cho chúng con tụng kinh cầu siêu, người chết có được siêu thật hay không? Nếu được siêu thoát thì đó là do công năng của kinh chú, của năng lượng từ bi của chư tăng, hay đó là do nghiệp lành của chính bản thân người đã mất, hay là do cả ba yếu tố trên? Chúng con xin thầy chỉ dạy.
Tất cả con người sau khi chết đều siêu, siêu theo nghiệp. Siêu là từ Trung Quốc đặt, còn lời Đức Phật dạy là tái sinh. Như chúng tôi nói trong phần đầu của bài giảng, thời gian tồn tại sau khi chết theo lời Đức Phật gốc nhiều nhất là dài tích tắc. Theo Đạo Phật Đại Thừa, nhất là Đại Thừa kiểu Trung Quốc, nhiều nhất là 49 ngày. Ai tu theo Phật thì phải tin hoặc một hoặc cả hai học thuyết vừa nêu. Cho nên cái việc tái sinh hay còn gọi là siêu thoát, siêu độ hay là giảng sinh được người Trung Quốc sử dụng, không lệ thuộc vào sự hộ niệm của các tu sĩ, mà nó lệ thuộc 100% vào công đức hay là nghiệp mà người đó khi còn sống đã tạo tác mà thôi. Công tác của hộ niệm cốt lõi là giúp cho người chết rũ bỏ mọi chấp trước về tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, sở hữu tài sản, rồi hận thù và sự quan trái, để họ tái sinh nhanh hơn. Còn việc tái sinh hoàn toàn do nghiệp thúc đẩy, không thể làm trái ngược được, không trì hoãn được, không lũng đoạn được, không hối lộ được. Do vậy, thay vì trông chờ vào các khóa lễ cầu siêu sau khi chúng ta chết hoặc chúng ta di chúc lại, tốt nhất kể từ khi là Phật tử chúng ta phải tu rất cụ kiệu và tu có phương pháp, tu một cách điều đặn không gián đoạn, tu một cách từ thấp đến cao. Ta hội tụ được các công đức và ngay thời điểm thực tập đó ta đã có được an vui hạnh phúc ở ngay kiếp sống hiện tại này. Sau khi chết, việc tái sanh diễn ra ngay lập tức thôi, không bị trở ngại. Còn ai trong quá trình sống không chịu nỗ lực tu, không chịu làm các công đức, không tăng trưởng căn lành lớn, không phát tâm pháp âm lớn, không niệm Phật nhất tâm bất loạn, sau khi chết mà mong vào hộ niệm thì cũng không thể có được một cảnh giới tái sanh theo sở thích được. Nhân quả quyết định việc này, Đức Phật, các Bồ Tát không quyết định việc đó. Không có Phật nào, Bồ Tát nào vì lòng từ bi mà có thể làm việc trái với nhân quả được. Hãy nhớ điều này để không dựa dẫm vào các Phật và Bồ Tát. Cũng giống như các đứa con muốn trưởng thành và thành công, không thể dựa dẫm và lợi dụng vào tình thương của cha mẹ được. Về vấn đề quan hệ giữa cha mẹ và con cái, ta thấy dựa dẫm là một thói quen xấu. Nhưng về tôn giáo và tâm linh, phần lớn chúng ta lại tán dương dựa dẫm vào Phật Bồ Tát. Đó là một sai lầm. Trước khi qua đời, thầy A Nan hỏi Đức Phật: ai sẽ thay thế ngài lãnh đạo tăng đoàn? Câu trả lời của Đức Phật là: này các đệ tử, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy nương tựa vào chánh pháp và đạo đức, không nương tựa vào bất cứ một cái gì khác, không nương tựa vào bất kỳ một ai khác. Như vậy, việc thực tập chánh pháp và đạo đức nó phải diễn ra hàng ngày, chứ không phải chờ lúc hấp hối. Vì lúc hấp hối, chúng ta hoang mang, sợ hãi, tiếc nuối, không còn tâm tư đâu mà lắng nghe hướng dẫn. Nếu có, thì việc đó cũng không đáng kể. Năng lượng từ bi của các Đức Phật dầu có vô lượng cỡ nào đi nữa, các ngài không thể quá độ hoài nhân quả và tứ diệu đế. Và dĩ nhiên những lời vừa nêu có thể rất khác với cách mà Trung Quốc đã giảng giải. Thì giữa hai điều quý vị phải chọn một phải không? Một là quý vị chọn Đức Phật, hai là quý vị chọn Trung Quốc. Chọn Đức Phật thì quý vị phải tự lực, tự lập trên nền tảng Bát Chánh Đạo đã được Đức Phật cống hiến miễn phí. Hai đó là chúng ta dựa dẫm vào Trung Quốc với những lời hứa hẹn mà phần lớn kết quả nó là ảo và không có thật, vì người Trung Quốc không thể nào hơn Đức Phật được. Cho nên đặt lên bàn cân giữa Phật và các tổ Trung Quốc, lời khuyên của chúng tôi đối với các quý vị là hãy nên theo Đức Phật là đảm bảo thôi. Do đó nói tóm lại, việc siêu thoát tức tái sinh của con người, nghiệp quyết định. Nghiệp thiện hay nghiệp ác trong một kiếp người tạo ra cảnh giới tái sanh rất tương thích của chúng ta ở kiếp sau. Điều đó không lệ thuộc vào sự cầu siêu của các thầy các sư cô, không lệ thuộc vào lòng từ bi của Phật Bồ Tát như mô tả bởi các tông của Trung Quốc. Như vậy là bản thân của những gì chúng ta làm sẽ quyết định lấy hạnh phúc hay khổ đau của chúng ta ở hiện tại và trong tương lai. Xin được hỏi các.
Làm sao để không tạo nghiệp sát sanh?
Có hai tình